Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 24 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về công cuộc đối thoại đại kết giữa Công giáo và Chính thống giáo. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại phép lạ chữa lành thương tích thiếu niên 11 tuổi. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về thánh lễ vào thời cận đại. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Bonn, Đức Tổng giám mục Robert Solis của giáo phận Freiburg, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, kêu gọi các tín hữu Công giáo tại nước này cầu nguyện cho các nạn nhân bị tổ chức khủng bố Hồi giáo Boko Haram sát hại ở Nigeria. Trong những ngày qua, nhóm Boko Haram đã mở một loạt các cuộc tấn công, các trạm cảnh sát và nhiều cơ sở công cộng tại thành phố Kano, làm cho ít nhất 180 người bị thiệt mạng. Tuyên bố hôm 22 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Solis bày tỏ kinh hoàng và đau buồn về tin những vụ tấn công khủng bố. Ngài chia buồn với gia đình các nạn nhân và kêu gọi các tín hữu Kitô tại Đức cầu nguyện cho các nạn nhân, thân nhân của họ, cũng như cho hòa bình tại Nigeria. Đức Tổng giám mục cũng nhận định rằng nhóm khủng bố Boko Haram không những là kẻ thù công khai và nguy hiểm nhất của nhà nước Nigeria, nhưng còn là một đe dọa cho cộng đồng thế giới, xét vì những mục tiêu cực đoan của họ cũng giống như nhóm Al-Qaeda. Đặc biệt trong đêm 21 rạng ngày 22 tháng Giêng vừa qua, một cuộc tấn công đã diễn ra tại thành phố Bauchi ở miền Bắc Nigeria, làm cho 9 người chết và 12 người bị thương. Theo Tổ chức Binh vực các dân tộc bị áp bức, có trụ sở tại Đức, kể từ lễ Giáng sinh cho đến nay, tổ chức Boko Haram đã giết hại ít nhất là 270 người, trong đó có nhiều tín hữu Kitô. Trong những tuần qua, hàng chục ngàn tín hữu Kitô đã phải rời bỏ các bang ở miền Bắc Nigeria, nơi có đông người Hồi giáo, để tị nạn về miền Nam. Sau các vụ khủng bố hôm 21 và 22 tháng Giêng vừa qua, các nhóm tín hữu Kitô thuộc bộ tộc Igbo cho biết là sẽ có khoảng 3 triệu người tị nạn chạy về miền Nam Nigeria. Tổng thống Jonathan Goodluck lên án các cuộc khủng bố tấn công và loan báo sẽ có những biện pháp nghiêm khắc chống lại những kẻ có trách nhiệm, và ông gọi các thủ phạm là kẻ thù của nền dân chủ. Đã có 5 thủ lãnh của nhóm này bị bắt. Mục sư Nikolaus Schneider, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội tin lành Đức, cũng kêu gọi chính phủ Nigeria gia tăng các biện pháp và quyết liệt bảo vệ các tín hữu Kitô trong nước. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Rheinische Post số ra ngày hôm qua 23 tháng Giêng ở Đức, mục sư cũng nói, chúng tôi kêu gọi những người bạn Hồi giáo của chúng tôi hãy tạo ảnh hưởng đối với những kẻ điên rồ trong nhóm Boko Haram để họ ngưng các hành vi bạo lực.
Dakar, Hội đồng giám mục Senegal bên Phi Châu kêu gọi bầu cử ôn hòa theo tinh thần hiến pháp quốc gia. Tháng 2 sắp tới, các cử tri tại Senegal sẽ bầu cử tổng thống. Trong tuần lễ trước đây, Hội đồng Hiến pháp đã xác nhận việc Tổng thống Abdoulaye Wade có thể tái tranh cử. Ngoài ứng cử viên này còn có lối 20 ứng cử viên khác, trong đó có nhiều cựu thủ tướng và danh ca Youssou N'Dour. Trong sứ điệp công bố hôm 19 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Senegal nhắc đến tầm quan trọng của cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới và cảnh giác chống lại bầu không khí căng thẳng và những rủi ro có thể xảy ra. Các vị kêu gọi các cử tri và các giới hữu trách làm sao để cuộc bầu cử diễn ra trong tinh thần ôn hòa, để đất nước có thể được coi như mẫu gương về dân chủ, như trong cuộc bầu cử hồi năm 2000. Để được như vậy, các giám mục cổ võ tôn trọng hoàn toàn tinh thần của hiến pháp quốc gia. Hội đồng giám mục Senegal không quên cổ võ việc tái lập hòa bình, chấm dứt tình trạng nội chiến từ 30 năm nay giữa quân đội chính phủ và miền Casamance đòi ly khai. Sau cùng, các giám mục kêu gọi các cử tri hãy bỏ phiếu theo lương tâm của mình trong tinh thần tự do và trách nhiệm, loại bỏ mọi áp lực về tinh thần, vật chất và tài chánh.
Santiago, Đức Tổng giám mục Fernando Chomali, Chủ tịch Hội đồng giám mục Chile, mạnh mẽ phê bình chính phủ của Tổng thống Sebastián Piñera gán cho các thổ dân tội đốt rừng ở miền nam nước này. Bộ trưởng Nội vụ Chile, ông Rodrigo Hinspeter, cho rằng các thổ dân Mapuche đã gây ra vụ đốt rừng rộng hơn 70.000 hecta ở vùng Araucania, miền nam Chile, trong đó có một phần thuộc công viên quốc gia Torres del Paine. Theo báo El Mostrador, số ra ngày 22 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Chomali của giáo phận Concepcion nói, đáng tiếc là các thổ dân Mapuche vẫn bị gán cho tội đốt rừng, thật là một điều vô trách nhiệm khi lên án họ như thế. Các thổ dân Mapuche cũng bày tỏ phẫn nộ và đòi Bộ trưởng Hinspeter phải công khai xin lỗi.
Roma, từ ngày 6 đến 9 tháng 2 tới đây, một cuộc hội thảo quốc tế về sự dấn thân của giáo hội công giáo chống nạn lạm dụng tính dục sẽ được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, với sự tham dự của nhiều giám mục và bề trên dòng từ nhiều nước trên thế giới. Cuộc hội thảo có chủ đề là tiến đến sự chữa lành và đổi mới. Đây là cơ hội để các vị hữu trách trao đổi thông tin về những nguồn lực trên bệnh viện Hoàng Vũ để chống lại hiện tượng lạm dụng tính dục trong giáo hội và trong xã hội. Hướng dẫn hoạt động của giáo hội trong lĩnh vực này, văn kiện của Bộ Giáo lý Đức Tin công bố hồi tháng 5 năm ngoái yêu cầu tất cả các giáo phận trên thế giới, trong vòng một năm, đề ra các biện pháp thích hợp để giúp đỡ các nạn nhân bị lạm dụng tính dục, cũng như để giáo dục cộng đoàn giáo hội liên hệ về việc bảo vệ các trẻ vị thành niên. Trong cuộc hội thảo, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như tâm lý học, giáo luật, thần học và mục vụ sẽ chia sẻ với các tham dự viên những kiến thức thực hành của họ, nhằm giúp phát triển một câu trả lời thích hợp và chung từ phía giáo hội, hầu bảo vệ những người dễ bị thương tổn nhất, đồng thời cổ võ một cuốn chỉ nam trong tinh thần sáng tạo dành cho các cộng đoàn giáo hội. Theo chương trình, Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, sẽ khai mạc cuộc hội thảo. Ngoài các bài thuyết trình và trao đổi, cũng có phần trình bày chứng từ của một nạn nhân. Trước cuộc hội thảo, sẽ có một cuộc họp báo vào ngày 3 tháng 2, với sự tham dự của một số nhân vật, trong đó có Đức ông Charles Cicluna, người Manta, thuộc Bộ Giáo lý Đức Tin, đặc trách về việc xét xử những bộ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh. Cuối cuộc hội thảo sẽ có một cuộc họp báo thứ hai với sự tham dự của Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich bên Đức, giáo sư Jörg Ferger, Giám đốc phân bộ phân tâm học trẻ em và thiếu niên thuộc Bệnh viện Đại học bên Đức, cùng với một số chuyên gia khác.
Vatican hiện nay có 1.080 hồ sơ xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu đang được Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma cứ xét cấp 2 và cấp 3. Hôm 21 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Antoni Stankiewicz, niên trưởng của tòa này, cho biết trong số các hồ sơ nói trên có 400 hồ sơ xin giải hôn phối đã kết ước thành sự nhưng hai vợ chồng chưa hoàn hợp với nhau. Ngoài ra cũng có 10 hồ sơ xin xác nhận việc chịu chức linh mục bất thành. Trước kia, việc cứ xét các hồ sơ xin giải hôn phối đã kết ước thành những hai bên chưa hoàn hợp là điều thuộc thẩm quyền của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích. Nhưng từ tháng 9 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã quyết định chuyển cho Tòa Thượng Thẩm Rota thẩm quyền cứu xét các hồ sơ này. Trong năm 2010, Tòa Thượng Thẩm Rota đã công bố 175 phán quyết nhìn nhận hôn nhân vô hiệu.
Lahore, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô Công giáo và Tin lành tại Pakistan tố giác những lời tuyên bố của chính quyền địa phương là gian dối để biện minh cho việc tịch thu và phá hủy trung tâm bác ái Công giáo Gosha và Aman ở thành phố Lahore. Hôm 15 tháng Giêng vừa qua, Bộ trưởng các nhóm dân thiểu số của bang Punjab, ông Kamran Michael, đã tuyên bố rằng việc phá hủy trung tâm bác ái là do lệnh của chính quyền tỉnh để phục hồi tài sản của nhà nước đã bị những thành phần bất lương chiếm hữu. Ông Michael nói thêm rằng, tôi cũng đã nhận được chỉ thị nhường cho giáo hội các khu đất khác để thực hiện các hoạt động từ thiện bác ái, xây một trường học và nhà dưỡng lão. Tất cả những vụ biểu tình sách động này là do một sự hiểu lầm và các tín hữu Kitô đã không được thông tin đầy đủ. Sau vụ nhà nước phá hủy trung tâm bác ái hôm 10 tháng Giêng, từ hai tuần nay, các tín hữu Kitô đã tổ chức các cuộc biểu tình liên tục để phản đối việc làm của nhà nước. Phản ứng về lời tuyên bố trên đây của Bộ trưởng Kamran Michael, các giám mục Công giáo và Tin lành Pakistan đã tổ chức một cuộc biểu tình quy tụ hơn 2.000 người. Các giám mục đã mạnh mẽ tố giác những lời tuyên bố của Bộ trưởng Michael và nói rằng chính quyền chủ trương rằng không ai sở hữu khu đất đó và người ta thi hành những hoạt động bất hợp pháp trên khu đất ấy. Thực là một điều gian trá không thể tưởng tượng được. Chính quyền không bao giờ cam kết cung cấp cho chúng tôi khu đất nào cả.
Các giám mục cho biết các cuộc biểu tình phản đối sẽ được tiếp tục cho đến khi nào nhà nước Pakistan trả lại đất đã tịch thu của giáo hội, cũng như bồi thường tất cả những thiệt hại đã gây ra. Đức cha Laurence Sandanya, nguyên tổng giám mục Lahore, cũng lên án vụ phá sập cơ sở bác ái và nói rằng đây là một cơ sở cổ kính mà giáo hội sở hữu từ 125 năm nay và vẫn dùng vào các mục tiêu từ thiện bác ái. Đức cha Mano Rumwanshak, cựu giám mục Anh giáo thuộc giáo phận Peshawar, đã yêu cầu chính quyền Pakistan truy tố những người đã xúc phạm đến nhà nguyện, thánh giá, kinh thánh và các đồ đạo khác tại khu vực mà họ đã phá hủy. Ngài nói, chỉ cần một trang sách Koran bị đốt cũng đủ tạo nên những vụ đốt phá làng mạc và thành phố. Chúng tôi yêu cầu chính quyền xin lỗi vì những vết thương sâu đậm đã gây ra cho chúng tôi. Ngoài những lời tuyên bố và các cuộc biểu tình phản đối, một phụ nữ công giáo ở Lahore cũng đệ đơn lên tòa án kiện các nhân viên công lực về tội phạm thượng, phá hủy các ảnh tượng đạo và sách kinh thánh của công giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về công cuộc đối thoại đại kết giữa công giáo và chính thống giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, từ gần một tuần nay, các tín hữu Kitô trên thế giới đang cử hành tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô với nhau. Chiều ngày mai 25 tháng Giêng, lễ Thánh Phaolô trở lại, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự kinh triều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để bế mạc tuần hiệp nhất với sự tham dự của cả các đại diện các giáo hội Kitô khác. Trong số các giáo hội Kitô còn phân cách với giáo hội Công giáo, có giáo hội chính thống là có đạo lý gần nhất với Công giáo. Từ lâu, hai khối giáo hội đã thiết lập Ủy ban Quốc tế hỗn hợp đối thoại thần học giữa Công giáo và chính thống. Ủy ban có hai vị đồng chủ tịch là Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và Đức Tổng giám mục Gigiolas của giáo phận Pergamo Ioannis, thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Ngoài ra có 30 thành viên công giáo gồm các giám mục và các thần học gia, 30 thành viên đại diện cho 15 giáo hội chính thống, mỗi giáo hội cử một giám mục và một nhà thần học làm thành viên. Hoạt động của Ủy ban hỗn hợp này đã bắt đầu bàn về một đề tài khó khăn, đó là vai trò của Đức Giáo Hoàng. Phía chính thống vốn chủ trương mỗi giáo hội độc lập và tự quản nên không muốn nhìn nhận quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng, tuy rằng có một số giáo hội chính thống sẵn sàng nhìn nhận Đức Giám mục Roma có quyền tối thượng danh dự, tức là không có thực quyền tài phán trên các giáo hội khác.
Nhân dịp tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, trong số ra ngày 19 tháng Giêng vừa qua, đã đăng một bài về tình hình đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo. Bài do cha Andrea Palmieri thuộc Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô biên soạn, trong đó có khẳng định rằng khóa họp của Ủy ban đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống ở Vienna, thủ đô Áo, hồi năm 2010 đã nghiên cứu vấn đề đã được khởi sự trước đó trong khóa họp tại đảo Chypre năm 2009. Đó là đề tài vai trò của giám mục Roma trong cộng đoàn hiệp thông của giáo hội thuộc ngàn năm thứ nhất. Các cuộc thảo luận trong khóa họp dựa trên một văn bản do tiểu ban phối hợp soạn ra hồi năm 2008. Qua văn kiện này, hai bên muốn tiếp tục suy tư về đề tài quyền tối thượng trong giáo hội hoàng vũ. Suy tư này đã được khởi sự trong khóa họp tại thành phố Ravenna, đông bắc Italia, hồi năm 2007. Tại Ravenna, Ủy ban Công giáo và Chính thống đã chấp thuận và công bố một văn kiện tựa đề Những hệ luận của bản chất bí tích của giáo hội về phương diện giáo hội học và giáo luật, sự hiệp thông giáo hội, công đồng tính và quyền bính. Trong tài liệu này, lần đầu tiên, cả phía Công giáo lẫn Chính thống cùng khẳng định về sự cần thiết phải có một quyền tối thượng trên bình diện giáo hội hoàng vũ, và đồng ý với nhau rằng quyền tối thượng này thuộc về Tòa Giám mục Roma và các giám mục của giáo phận này. Tuy nhiên, họ nhận định rằng vẫn còn bỏ ngỏ vấn đề phải hiểu và thực thi quyền tối thượng đó như thế nào, cũng như nền tảng kinh thánh và thần học của quyền này. Dựa trên căn bản những gì đã khẳng định trong văn kiện ở Ravenna, Ủy ban đã đề ra một dự án làm việc, theo đó sẽ tập trung sự chú ý đối với ngàn năm thứ nhất, khi mà các tín hữu Đông và Tây Phương còn hiệp nhất với nhau. Tiếp đến, tiểu ban điều hợp chung đã soạn ra một dự thảo văn kiện, theo một phương pháp luận về sử học, cứu xét một loạt các biến cố và nguồn mạch giáo phụ, giáo luật, chứng tỏ rằng trong thời kỳ 10 thế kỷ đầu tiên, giáo hội Roma đã có một chỗ đứng nổi bật trong các giáo hội khác và đã thi hành một ảnh hưởng đặc biệt về đạo lý, kỷ luật và phụng vụ. Tuy nhiên, vào cuối khóa họp ở thành phố Vienna năm 2010, mặc dù có nhiều cố gắng, các giáo hội chính thống vẫn không thỏa thuận được với nhau về việc công bố một văn kiện chung. Một số thành viên chính thống, trong đó có Chính thống Nga, coi văn kiện này là thiếu quân bình vì nghiêng về lập trường của giáo hội Công giáo và không tham chiếu các tòa lớn khác của giáo hội cổ thời và vai trò của các giáo hội này trong các công đồng chung. Một số giáo hội chính thống khác bày tỏ ngỡ ngàng đứng trước sự kiện một ủy ban thần học có thể chấp thuận một văn kiện có tính chất chủ yếu là lịch sử.
Sau khi thảo luận lâu dài, phái đoàn Công giáo chấp nhận coi văn bản ấy như một tài liệu làm việc cho các giai đoạn kế tiếp trong cuộc đối thoại. Với quyết tâm tiếp tục đối thoại trên con đường đã được văn kiện ở Ravenna mở ra, các thành viên của ủy ban quyết định ủy thác cho một tiểu ban nhiệm vụ chuẩn bị một dự thảo văn kiện mới để đệ trình cho tiểu ban điều hợp cứ xét, hầu chuẩn bị cho khóa họp toàn thể trong tương lai vừa khi có thể. Đặc biệt các thành viên quyết định rằng dự thảo mới phải để ý đến đề tài quyền tối thượng trong bối cảnh công nghị tính từ một viễn tượng có tính chất thần học nhiều hơn. Sau quyết định đó, tiểu ban phối hợp đã nhóm từ ngày 13 đến 17 tháng 6 năm 2011 tại Tetino trên đảo Creta thuộc Hy Lạp, theo lời mời của Đức Tổng Giám mục Chính thống địa phương Eugenios. Phiên họp được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Kurt Koch và Đức Tổng Giám mục Chính thống Gigi Ulas thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Các thành viên gồm 6 vị công giáo và 4 vị chính thống, từ các tòa thượng phụ Constantinople, Moscow, Serbia và đảo Chypre. người ta thấy hai bên có quan điểm và phương pháp khác nhau, nên rất khó đạt tới một văn kiện chung. Thêm vào đó, lập trường do chính thống trình bày cũng không được tất cả các giáo hội chính thống đồng ý, nên càng phức tạp hơn. Do sự khó khăn đó, tiểu ban điều hợp không thể hoàn tất việc nghiên cứu dự thảo văn kiện, nhưng ấn định một cuộc gặp gỡ khác vào năm tới, với mục đích tiếp tục duyệt lại văn kiện, và trong thời gian đó yêu cầu một nhóm nhỏ soạn lại một vài đoạn gây khó khăn. Trong buổi tiếp kiến, phái đoàn Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople đến Roma nhân dịp lễ Kính Thánh Phêrô và Paulo Tông Đồ 29 tháng 6 năm ngoái, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nồng nhiệt mời gọi tiếp tục con đường đối thoại trong niềm tín thác và tin tưởng, mặc dù có những khó khăn trong lúc này. Ngài nói, chúng tôi rất quan tâm theo dõi công việc của Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo. Dưới cái nhìn hoàn toàn là phàm nhân, người ta có cảm tưởng cuộc đối thoại không có tiến bộ nào. Trong thực tế, nhịp tiến đối thoại tùy thuộc sự phức tạp của đề tài, đòi phải có sự dấn thân nghiên cứu, suy tư và cởi mở đối với nhau. Chúng ta được mời gọi cùng nhau tiếp tục con đường này trong tinh thần bác ái, khẩn cầu Chúa Thánh Linh ban ánh sáng soi dẫn, với xác tín chắc chắn rằng Ngài muốn dẫn chúng ta đến sự chu toàn thánh ý Chúa Kitô, ước gì tất cả chúng được nên một. Về phần Đức Thượng phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, khi tiếp kiến phái đoàn tòa thánh đến mừng lễ Kính Thánh Andre 30 tháng 11 năm ngoái, Ngài cũng nhận xét rằng công việc của Ủy ban Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống không đơn giản tí nào, vì có những vấn đề chồng chất qua nhiều thế kỷ sau khi hai bên trở nên xa lạ với nhau và đôi khi đối nghịch nhau. Tình trạng đó đòi phải có một sự nghiên cứu và suy nghĩ kỹ lưỡng. Nhưng với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, với thiện chí của cả hai bên và nhìn nhận nghĩa vụ của chúng ta trước mặt Chúa và loài người, chúng ta cũng sẽ tiến đến những thành quả mong muốn khi chủ vườn nho thấy là thích hợp. Vì thế, trong năm 2011, sự khắc phục những chướng ngại gặp phải trong khóa họp toàn thể ở Vienna chỉ thành công một phần. Việc đạt tới sự đồng thuận giữa các tín hữu Công giáo và Chính thống về vấn đề chủ yếu là quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng vẫn còn đòi rất nhiều dấn thân từ phía Ủy ban Hỗn hợp.
Trên đây là nội dung bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh. Về phần Đức Hồng Y Quốc Cốc, Ngài nhìn nhận những khó khăn rất lớn mà Ủy ban Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống đang gặp phải. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi hôm 16 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Quốc Cốc nói thẳng rằng cuộc đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống không thể tiến triển được bao lâu chưa có một cộng đồng chung liên chính thống giáo. Đức Hồng Y cho biết quan hệ giữa giáo hội Công giáo với giáo hội chính thống Constantinople rất tốt đẹp, và quan hệ với Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow đã được cải tiến nhiều. Tuy nhiên, về Ủy ban Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo, chúng ta phải thành thật nói rằng chúng ta đã đi tới một tình trạng rất khó khăn. Trước đây chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể vượt qua được một bước quan trọng, nhưng sau cuộc gặp gỡ tại Ravenna, Đông Bắc Italia, hồi năm 2007, phía Chính thống không muốn tiếp tục nữa. Trong khóa họp toàn thể hồi tháng 9 năm 2010 tại Vienna, thủ đô nước Áo, Ủy ban Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Chính thống và Công giáo đã không đạt tới được quyết định về việc công bố một văn kiện chung về vai trò của Đức Giáo Hoàng trong cộng đồng hiệp thông của giáo hội trong ngàn năm thứ nhất. Theo Đức Hồng Y, rất tiếc là không có bản văn nào có thể được trình bày trong khóa họp toàn thể của Ủy ban Đối thoại vào năm tới đây. Đức Hồng Y Cốc giải thích rằng cần phải tìm kiếm lý do sự khựng lại như vậy vì các giáo hội chính thống đang đứng trước một thách đố lớn là cộng đồng chung liên chính thống giáo. Phong trào đại kết có thể thực hiện được một bước tiến quan trọng hay không, đó là điều thuộc cộng đồng ấy có thành công hay không. Cộng đồng chung liên chính thống giáo có thể diễn ra trong năm nay, sau 35 năm trời chuẩn bị. công đồng quy tụ tất cả các gia đình giáo hội xuất phát từ cuộc ly giáo năm 1054, tức là gồm đại diện của khoảng 220 triệu tín hữu chính thống trên thế giới. Sáng kiến triệu tập công đồng này là do Đức Thượng Phụ Athenagoras, giáo chủ chính thống Constantinople, hồi năm 1966.
Vừa rồi là bài viết về công cuộc đối thoại đại kết giữa Công giáo và Chính thống giáo. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại phép lạ chữa lành thương tích thiếu niên 11 tuổi.
Cha Richard Wondum thuộc Tổng giáo phận Los Angeles, Hoa Kỳ, được chịu chức vào năm 1979. Một năm sau ngày chịu chức, cha được phái đến làm tuyên úy tại Bệnh viện Thánh Giuse ở Anton, bang Illinois. Cha đã kể lại một phép lạ nhờ lời cầu nguyện và nhờ sức mạnh của các bí tích như sau. Trong thời gian đầu đến nhiệm sở mới, tôi chưa biết gì đến ơn lạ chữa lành bệnh tật hay là phong trào tông đồ canh tân đặc dùng thánh linh gì cả, nhưng tôi ghi nhận được một số ơn lành bệnh nhờ các bí tích. Một buổi sáng nọ, khu cấp cứu gọi tôi đến gấp vì có một cậu bé 11 tuổi tên là Johnny bị tai nạn nguy ngập sắp chết. Tôi đến ngay bên giường, nơi Johnny đang nằm thiêm thiếp, đầu quấn đầy băng trắng và gắn liền với máy giúp thở. Ba mẹ của Johnny túc trực bên giường con trai, thuật lại cho tôi biết rằng Johnny đang đạp xe đạp đi chơi trên con đường trải sỏi gần nhà, thì bỗng có chiếc xe vận tải phóng nhanh đổ dốc đồi đụng vào chú bé. Cú tông mạnh làm chú bé bể đầu và bị hất tung lên cao, rơi xuống cánh đồng cỏ gần đó. Khi xe cứu thương đến, các bác sĩ cấp cứu hoảng sợ khi thấy đầu Johnny bể đôi, một phần óc rơi ra ngoài. Họ phải nhặt nhạnh các mảnh óc bỏ vào sọ trở lại, rồi chở thẳng Johnny vào nhà thương. Cha Richard Wondum kể tiếp, khi tôi hỏi ba mẹ Johnny xem chú bé đã được rửa tội chưa, thì họ trả lời là không. Hai ông bà không hề lui tới nhà thờ nhà nguyện nào cả, nhưng chỉ cầu nguyện ở nhà mà thôi. Tôi hỏi xem ông bà có muốn rửa tội cho con không, thì họ nhìn nhau như ngụ ý bảo nhau có hại gì đâu. Rồi họ nói với tôi, xin cha cứ làm. Hai ông bà nói thêm, nếu cha muốn, cha rửa tội cho cháu gia nhập giáo hội công giáo. Ngày đêm ấy, tôi ban bí tích rửa tội cho Johnny trước sự hiện diện của hai ông bà và hai nữ y tá như là bảo mẫu. Sáng hôm sau, tôi đang mang mình Thánh Chúa phân phát cho các bệnh nhân, thì tiếng chuông tìm người vang lên gọi tôi đến khu cấp cứu khẩn trương. Vừa đến nơi, ngay trước cửa phòng bệnh của Johnny, vị bác sĩ điều trị hấp tấp hỏi tôi ngay, hồi đêm qua ông làm gì vậy? Viên bác sĩ này là một Phật tử. Tôi từ tốn giải thích cho ông hiểu rằng, với sự đồng ý của cha mẹ Johnny, tôi đã ban bí tích rửa tội đón nhận cậu bé vào giáo hội công giáo, thế thôi. Tại sao ông lại lo âu đến thế? Vị bác sĩ cho tôi biết rằng vết sưng trên đầu Johnny đã xẹp xuống, hầu như biến mất, nhưng ông chắc chắn là chú bé không thể nào qua khỏi. Và trong trường hợp hy hữu thoát chết, thì Johnny sẽ sống một đời sống như thực vật mà thôi, không cử động, nói năng hay liếc nhìn gì nữa cả. Tối hôm ấy, ba mẹ Johnny cảm ơn tôi đã ban bí tích rửa tội cho chú bé. Nhân dịp này, tôi nói về bí tích sức giàu bệnh nhân và hỏi xem ông bà có muốn Johnny được nhận bí tích này không. Ông bà bằng lòng, và trước sự hiện diện của họ, tôi ban bí tích sức giàu cho chú bé. Sáng hôm sau đó, chuông tìm người của tôi lại vang lên, và viên bác sĩ nọ yêu cầu tôi đến khu điều trị khẩn trương ngay. Ông đứng chờ tôi ngay trước cửa và đưa tôi vào phòng Johnny, vừa đi vừa nói rằng, các y tá cho ông biết là tôi đã lại cầu nguyện cho Johnny tối hôm trước đó. Ông muốn biết là tôi đã làm gì cho Johnny và ông chỉ vào cậu bé. Johnny mấp máy mắt, nhìn qua, nhìn lại được. Tôi chỉ nói, đây là thành quả của lời cầu nguyện cho bệnh nhân mà thôi. Ông bác sĩ cười khẩy không tin và nói thêm, dù gì đi nữa, thiếu niên này cũng sẽ không nói năng và cử động gì được, và chắc chắn là sẽ sống một đời sống thực vật mà thôi. Tối hôm ấy là đêm thứ ba kể từ khi Johnny bị xe tông vỡ đầu. Tôi đề nghị cho Johnny nhận bí tích thêm sức và cha mẹ cậu bé lại đồng ý. Sáng hôm sau, chú bé bắt đầu lay động tay chân. Viên bác sĩ lắc đầu tuyên bố là ông không kiểm soát được tình thế nữa, nghĩa là ông không thể giải thích được điều gì đang xảy ra. Ba mẹ Johnny quay sang nhìn tôi, tỏ ý muốn gia nhập giáo hội công giáo, nhưng tôi lại khuyên họ hoãn lại ý định này vì họ phải đào sâu kiến thức trước khi quyết định. Đến chiều tối, tôi hỏi họ xem có muốn cho Johnny rước Chúa Giêsu thánh thể lần đầu không, thì họ vui sướng nhận lời ngay. Johnny được lãnh mình thánh Chúa cùng với vài giọt máu thánh. Vài ngày sau đó thì tôi về quê thăm bà ngoại của tôi đang mừng sinh nhật thứ 90 nhân dịp nghỉ lễ lao động năm 1979. Khi trở lại bệnh viện, tôi tìm đến thăm Johnny thì được biết là chú bé chuyển sang lầu 3 là khu giải phẫu. Tôi lên lầu 3 ngay thì thấy chú bé đang ngồi trên giường trò chuyện với bà mẹ. Mấy ngày sau đó, người ta chụp quang tuyến một lần nữa, thì thấy bộ óc của chú bé, nhất là phần óc bị văng ra ngoài khi bị tai nạn, đã được tái tạo. Cha Richard von Dum kết luận, về sau này, khi gặp cha mẹ của Johnny, ông bà cho tôi biết là họ tiếp tục cầu nguyện ở nhà trong khi chờ đợi quyết định gia nhập giáo hội công giáo. Còn vị bác sĩ khu điều trị khẩn trương kia thì đã bắt đầu công cuộc tìm hiểu Kitô giáo, và đã có 3 nữ y tá của bệnh viện này trở lại với đời sống giáo hội.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về thánh lễ vào thời cận đại.
Thưa quý vị thính giả, cho đến nay, chúng ta đã tìm hiểu cách thức cử hành thánh lễ vào thời giáo hội nguyên thủy, vào thời giáo phụ và vào thời trung cổ. Trong bài hôm nay, chúng ta bước sang thời cận đại. Hai biến cố nổi bật của thời này là việc phát hành sách lễ Roma dưới thời Đức Thánh Cha Pio thứ năm sau công đồng Thánh Tô năm 1570. Bởi việc phát hành sách lễ Roma dưới thời Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục sau công đồng Vaticano II năm 1969. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu bối cảnh lịch sử đưa tới cuộc cải tổ phụng vụ của Đức Pio thứ năm tiếp theo công đồng Trento. Việc xuất bản sách lễ của Đức Pio thứ năm nằm trong kế hoạch cải tổ giáo hội của công đồng Trento từ năm 1545 tới năm 1563. Kết tiền, đối với việc cử hành thánh thể, công đồng muốn trả lời những vấn nạn của Lutero trong lĩnh vực tín lý cũng như là trong lĩnh vực phong phụ. Những vấn nạn của Lutero. Lutero phủ nhận tính hy tế của thánh lễ bởi vì ông cho rằng hy tế duy nhất trên thập giá đã đầy đủ, không cần thêm hy tế nào khác nữa. Lutero chấp nhận sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, nhưng mà ông bác bỏ việc thờ lại thánh thể bên ngoài thánh lễ. Để chống lại những lạm dụng liên quan tới việc xin lễ, ông Lutero phản đối tất cả các lễ tư, nghĩa là xin lễ theo một ý chỉ riêng. Trung thành với nguyên tắc sola fide, sola scriptura, ông đề cao việc đọc sách thánh và giảng thuyết hơn là các nghi thức rườm rà. Ông Lutero khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đoàn, vì thế ông chủ trương cử hành phục vụ bằng tiếng bản quốc. Nên biết là từ năm 1466 tới năm 1520 đã có 45 bản dịch kinh thánh sang tiếng Đức và tiếng Pháp. Trả lời của giáo hội công giáo. Công đồng Trento bàn về thánh thể trong các khóa 13, 21 và 22. Cách riêng về nghi thức phụng vụ, Công đường Thánh Tô đã đề cập trong sắc lệnh De Observandis et Evitandis in Celebratione Missae, những gì cần phải tuân giữ và cần phải tránh trong việc cử hành thánh lễ, ngày 17 tháng 9 năm 1562. Đây là những kết luận chính. Chúa Kitô vẫn còn hiện diện trong bánh thánh kể cả sau thánh lễ. Việc thờ lạy Chúa Kitô dưới hình bánh là một điều hợp pháp. Việc rước lễ dưới hai hình bánh rượu không cần thiết để mà lãnh nhận toàn thể Chúa Kitô. Thánh lễ thực sự là hy tế của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã thiết lập các tư tế để mà dâng mình và máu của người. Thánh lễ có thể được dâng để cầu cho kẻ xấu và kẻ chết. Lễ quy không chứa đựng nhiều sai lầm và vì thế không cần phải hủy bỏ. Các nghi thức, phỏng phục và cử điệu trong thánh lễ không có tương phản với lòng đạo đức chân chính. Không được phí bác tập tục đọc thầm lễ quy và các lời truyền phép. Không được chủ trương rằng chỉ được cử hành thánh lễ bằng tiếng bản quốc mà thôi. Công đồng Thánh Tô đã đặt một ủy ban để sửa lại các sách phụng vụ, nhưng mà ủy ban này chưa hoàn tất công tác vào lúc công đồng bế mạc năm 1563. Vì thế, việc cải tổ phụng vụ được giao cho Đức Giáo Hoàng. Sách lễ của Đức Pio thứ năm. Chuẩn bị. Một ủy ban duyệt lại sách lễ đã được thiết lập vào năm 1584. Ủy ban sử dụng làm tài liệu căn bản là cuốn sách lễ theo tập tục của giáo trưởng Roma in tại Milano năm 1474, thì nguồn gốc đã được ấn định từ năm 1277 dưới thời Đức Nicola thứ ba, với một vài sửa đổi nhỏ. Cuốn sách lễ được ban hành mang tựa đề là Missa Romanum, Missale Romanum est decreto sancti concilii Tridentini restitutum, được ban hành với sách chỉ của Primum Tempore ngày 14 tháng 7 năm 1570 với những lời lẽ rất là nghiêm khắc. Sách lễ này mang tính cách ràng buộc trong toàn thể giáo hội Tây Phương, ngoại trừ những giáo phận hoặc dòng tu nào đã có phụng vụ riêng từ hơn 200 năm. Sách lễ được áp dụng sau ngày ban hành 1 tháng tại Roma, 3 tháng tại Ý và 6 tháng ngoài nước Ý. Không ai được phép thay đổi gì, thêm bớt gì vào sách lễ, do đó cũng cấm dịch sang các tiếng khác. Mệnh lệnh này sẽ có giá trị vĩnh viễn, nhưng ai vi phạm sẽ bị phạt truyền thông và các hình phạt khác, cũng như đáng cần thịnh nộ của Thiên Chúa toàn năng và của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Vào những năm gần đây, tiếp theo cuộc tranh luận của phe bảo thủ muốn duy trì sách lễ của Đức Pio thứ năm chống lại sách lễ của Đức Phaolô thứ sáu, người ta đã nghiên cứu vấn đề sâu xa hơn. Khách quan mà nói, không có sách lễ Đức Pio thứ năm, bởi vì vị giáo hoàng này không sáng chế một cuốn sách lễ mới, nhưng chỉ tái lập sách lễ đã được lưu truyền từ thế kỷ thứ 13 và loại bỏ những thêm thắt không thích hợp. Cái sự mới mẻ nằm ở chỗ ấn định chặt chẽ hơn các chữ đỏ Ordo Missae dựa theo công trình của cha Jean Buxor, trưởng nghi của phủ giáo hoàng. Từ sách lễ của Đức Pio thứ năm tới công đồng Vaticano II. Chúng tôi chỉ ghi lại một vài đặc điểm. Việc áp dụng sách lễ Roma của Đức Pio thứ năm rất là khắt khe, bãi bỏ nhiều phụng vụ địa phương, cấm dịch sách lễ dù chỉ cho các tín hữu sử dụng. Thẩm quyền quyết định các vấn đề phụng vụ được dành cho thánh bộ lễ nghi do Đức Sito thứ năm thành lập ngày 22 tháng Giêng năm 1588. Bộ phải giải quyết tất cả ngàn thắc mắc về chữ đỏ từ khắp nơi gửi về, quy định tỉ mỉ từng cử động của chủ tế, chẳng hạn về bàn tay, cánh tay, các ngón tay, cách đi đứng, cách xông hương, số ngọn đèn phải thắp vân vân. Chúng ta nên hiểu hai mức quan tâm chính của Thỏa Thánh ở vào giai đoạn này là: thứ nhất, bảo đảm sự tôn nghiêm trong việc cử hành phụng vụ; thứ hai, bảo đảm sự thống nhất trong toàn thể giáo hội. Sự thống nhất về kỷ luật là biểu hiệu của sự thống nhất về đức tin. Đối lại, hai yếu tố của thánh lễ lại thường diễn ra ngoài buổi cử hành là bài giảng và việc cho rước lễ. Bài giảng thường diễn ra trước khi cử hành thánh lễ hoặc không có liên quan tới phụng vụ, theo nghĩa là không có dựa trên các bài đọc trong ngày. nội dung của bài giảng thường mang tính kết luân lý hoặc đôi khi tín lý, chứ không nhắm tới bầu nhiệm phục vụ đang cử hành. Còn việc trao mình Thánh Chúa, nghĩa là rước lễ, thường diễn ra sau thánh lễ. Lý do khá thực tiễn, chỉ có một số ít người rước lễ, vì thế có thể yêu cầu họ ở lại nhà thờ sau khi đám đông đã ra về. Về sự tham dự của cộng đoàn, các tín hữu xem lễ trong thiên lặng hay là đọc kinh thiêng. Tuy rằng ca đoàn hát nhiều kinh của phần thường lễ Gloria Credo Sanctus Agnus, nhưng đó được coi như là bên lề của thánh lễ. Linh mục phải đọc riêng các kinh này và những kinh kế tiếp trong khi ca đoàn vẫn tiếp tục hát. Nói cách khác, khuôn mẫu của thánh lễ theo sách lễ Đức Pio thứ năm là lễ tư Missa Privata của linh mục cử hành không có sự tham gia của cộng đoàn. Như sẽ thấy trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Bon Đức Tổng Giám mục Solich của giáo phận Freiburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, kêu gọi các tín hữu công giáo cầu nguyện cho các nạn nhân bị tổ chức khủng bố Hồi giáo Boko Haram sát hại tại Nigeria. Dakar, Hội đồng Giám mục Senegal bên Phi Châu kêu gọi bầu cử ôn hòa vào tháng 2 tới đây theo tinh thần Hiến pháp quốc gia. Santiago, Đức Tổng Giám mục Fernando Chomali của giáo phận Concepcion mạnh mẽ phê bình chính phủ của Tổng thống Sebastián Piñera gán cho các thổ dân tội đốt rừng ở miền nam nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 17.590 kiloxit, tức là 17m05. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.